Các bạn đang nghe tác phẩm Bị Thiêu Sống của tác giả Soat, người đọc dịch Diêm Dúa. Chuyện được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Phần 7, chuyện bí mật. Tôi ý thức rất rõ là tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì một chuyện tình chớm nở cách đây gần 25 năm tại ngôi làng chôn nhau cách trốn của tôi ở Cisjordania. Một ngôi làng nhỏ hồi ấy còn nằm trong vùng đất bị người Israel chiếm đóng, mà cho đến giờ tôi vẫn không thể nói tên, vì mạng sống của tôi vẫn đang bị đe dọa, dù ở cách xa đó hàng nghìn cây số. Ở đó tôi đã chính thức chết, mọi người ở đó đã quên sự tồn tại của tôi từ lâu. Nhưng bây giờ, nếu tôi trở về, người ta sẽ giết tôi lần thứ hai để bảo toàn danh dự gia đình. Đó là một thứ luật quen thuộc từ bao đời. Khi đứng trên sân thượng để ngóng đợi sự xuất hiện của người đàn ông tôi yêu, tôi đã trở thành một đứa con gái liều mạng. Mặc dù vậy, hồi ấy tôi chỉ nghĩ đến mỗi việc lấy chồng. Dạo ấy đang là mùa xuân, tôi không thể nói rõ tháng mấy, có thể là tháng 4. Ở làng tôi, người ta không đếm thời gian theo cách đếm ở châu Âu, không bao giờ biết chính xác số tuổi của cha mình hoặc mẹ mình, cũng không thể biết đến ngày sinh của mình. Người ta dựa theo mùa lễ Ramadan, theo mùa gặt hoặc các vụ thu hoạch quả vả để tính thời gian. Trong quá trình làm việc, người ta theo đúng sự chỉ dẫn của mặt trời. Ngày làm việc bắt đầu từ lúc mặt trời mọc và kết thúc khi mặt trời lặn. Hồi ấy, hình như tôi chỉ khoảng 17 tuổi. Sau này tôi mới biết đến giấy tờ. Tuổi thực sự của tôi là 19, nhưng tôi không biết đến sự tồn tại của thứ giấy tờ ấy. Không biết nó được soạn thảo thế nào. Có thể do mẹ tôi, lúc bị bắt buộc phải khai sinh chính thức cho tôi, đã nhầm lẫn giữa ngày sinh của đứa em này với ngày sinh của đứa khác. Tôi đã chín kể từ lúc có kinh nguyệt đầu tiên và đến tuổi lấy chồng từ 3 hay 4 mùa lễ Ramadan trước. Đến ngày đi lấy chồng, tôi sẽ trở thành một người phụ nữ. Mẹ tôi, người mẹ của chính tôi, tuy còn trẻ, vậy mà đã trông như một bà già. Cha tôi cũng già vì răng của ông đã móm gần hết. Phép chắc chắn nhiều tuổi hơn tôi, nhưng đó lại là điều tốt. Tôi chờ đợi anh mang lại cho tôi sự an toàn. Ashad, em trai tôi lấy vợ quá sớm, một cô gái cùng tuổi. Nhỡ hôm nay cô ta không sinh được con trai cho nó, thì một ngày nào đó, nó sẽ phải cần đến một người vợ khác. Tôi nghe tiếng bước chân của Phép trên lớp sỏi rải đường. Tôi đặt tấm da cừu lên gờ sân thượng. Phép ngước mắt nhìn lên, anh quan sát tôi, và tôi biết là anh đã hiểu. Không một dấu hiệu, một lời cũng không, anh lên ô tô và nổ máy chạy. Cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi chỉ kéo dài trong khoảng thời gian vừa đủ để ăn một quả ô liu, một cảm xúc không thể nào quên. Ngày hôm sau, liều lĩnh và bạo dạn hơn, tôi vờ đuổi bắt một con dê để có cớ đi qua nhà anh. Phép mỉm cười với tôi. Lúc ấy, ô tô không chạy ngay, do vậy tôi biết anh nhìn thấy tôi lùa đàn dê đi về cánh đồng cỏ. Buổi sáng không khí mát mẻ hơn nên tôi có dịp mặc chiếc áo len màu đỏ, chiếc áo mới duy nhất của tôi, có hàng cúc cài từ rốn đến cổ, khiến tôi trông có vẻ xinh hơn. Nếu tôi có thể đứng giữa đàn cừu nhảy múa, thì có lẽ tôi đã nhảy múa rồi. Cuộc hẹn hò thứ hai của tôi kéo dài hơn, vì lúc rời khỏi làng, khi khẽ quay đầu nhìn lại, tôi trông thấy chiếc ô tô vẫn chưa khởi động. Tôi không thể đi xa hơn những tín hiệu đó. Giờ thì đến lượt anh sẽ phải quyết định làm thế nào để có thể kín đáo nói chuyện với nhau. Anh biết tôi đi đâu và vào lúc nào. Ngày hôm sau, mẹ tôi vắng nhà. Bà đi cùng cha tôi vào thành phố. Em trai tôi đang ở với vợ nó và chị Cai Nát bận dọn chuồng gia súc và chăm sóc hai đứa em. Chỉ mình tôi đi cắt cỏ cho đàn thỏ. Đi bộ được 15 phút, tôi trông thấy Phép xuất hiện trước mặt tôi. Anh đã kín đáo đi theo tôi và chào tôi. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm tôi hoảng sợ. Tôi nhìn quanh, sợ em trai tôi hoặc một chị trong làng đi đến. Không có ai, nhưng tôi tìm được một chỗ khuất sau bờ dốc khá cao bên cạnh cánh đồng và Phép đi theo tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi nhìn xuống chân, tôi vò vò chiếc áo dài và rít hàng cúc trên áo khoác. Tôi không biết phải nói gì. Phép đứng trong một tư thế ung dung, ngậm một cọng lúa xanh giữa hai hàm răng và hỏi tôi, tại sao em không lấy chồng? Tôi còn phải tìm người đàn ông thích hợp với tôi và phải đợi chị tôi lấy chồng trước. Cha em có nói với em không? Ông có bảo tôi là cách đây khá lâu, Cha anh có đến gặp ông? Em sống ở nhà có tốt không? Nếu bắt gặp tôi đứng với anh thế này, cha tôi sẽ đánh tôi ngay. Em có muốn chúng mình lấy nhau không? Nhưng phải đợi cho chị tôi lấy chồng trước đã. Em sợ à? Phải, tôi sợ. Cha tôi, ông ấy dữ lắm, nguy hiểm cả cha anh nữa đấy. Ông ấy có thể đánh tôi và cả anh nữa đấy. Phép vẫn bình thản đứng sau bờ đất, còn tôi nhanh tay cắt cỏ. Có vẻ như anh đang chờ tôi, dù biết rõ là tôi không thể đi cùng anh về làng. Anh hãy cứ ngồi lại đây để tôi đi về một mình. Và tôi đi nhanh về nhà, cảm thấy rất tự hào về mình. Tôi muốn tạo ấn tượng tốt, muốn anh coi tôi là một cô gái đứng đắn. Đối với anh, tôi phải rất chú ý đến phẩm giá của mình, bởi chính tôi đã quyến rũ anh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng đến thế. Được ở cạnh anh, đứng gần anh, dù chỉ trong vài phút, quả là điều tuyệt vời. Tôi cảm nhận được niềm vui lan tỏa khắp cơ thể, mặc dù lúc ấy tôi không thể xác định rõ ràng. Tôi quá ngây thơ, và tuy tôi được giáo dục không hơn một con dê, nhưng cảm giác tuyệt vời ấy, đó là cảm giác tự do của trái tim và thể xác tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi là một con người, vì tôi đã tự quyết định làm những điều cần làm. Tôi đang sống, tôi không tuân lệnh cha tôi, cũng như bất cứ ai khác, tôi sẽ không vâng lời. Ký ức của tôi về những giây phút ấy và về những gì xảy ra sau đó khá rõ ràng. Trước đây, ký ức của tôi gần như không có gì. Tôi không nhìn thấy tôi, không biết tôi giống cái gì và liệu tôi có xinh hay không. Tôi không ý thức được mình là một con người, có tư duy, có tình cảm. Tôi biết sợ, biết khát khi trời nóng, biết đau đớn và tủi nhục khi bị buộc như một con vật trong chuồng gia súc và bị đánh đập đến mức lưng không còn cảm giác. Tôi chịu đựng nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện bị siết cho ngạt thở hoặc bị ném xuống đáy giếng. Tôi đã ngoan ngoãn hứng chịu quá nhiều trận đòn. Ngay cả những lúc cha tôi không thể chạy nhanh được nữa, thì ông cũng có cách tóm được chúng tôi. Với ông, tóm đầu tôi đập liên hồi vào bồn tắm đã phạt về tội làm đổ nước ra ngoài thật quá dễ dàng. Cũng rất đơn giản khi ông quật túi bụi vào hai chân tôi khi tôi chậm mang trẻ đến. Khi phải sống theo cách ấy, người ta không nghĩ đến bản thân mình được. Cuộc hẹn hò thật sự đầu tiên của tôi với phép trên cánh đồng lúa mì xanh mướt đã giúp tôi lần đầu tiên trong đời nhận thức được mình là ai. Một người đàn bà đang nóng lòng được gặp lại anh, người đàn bà yêu anh và quyết định trở thành vợ anh bằng mọi giá. Hôm đó, cũng trên đường ấy, anh chờ tôi đi ngang qua trên con đường ra đồng và để gặp tôi. Ngoài anh ra, em có để mắt đến những cậu con trai khác không? Không, không bao giờ. Em có muốn anh đến thưa với cha em để được cưới em không? Nghe câu ấy, tôi chỉ muốn quỳ xuống, hôn chân anh. Tôi chỉ muốn anh đi ngay lập tức, biết là anh không muốn chờ lâu hơn nữa, rằng anh sẽ yêu cầu gia đình mang ngay vàng và đồ trang sức đến cho tôi và chuẩn bị một lễ cưới thật to. Để lần gặp tới đây, anh sẽ ra hiệu cho em. Mà đi gặp anh, em đừng mặc áo đỏ nữa nhé, dễ bị người ta chú ý, nguy hiểm lắm. Nhiều ngày trôi qua, mặt trời mọc rồi lặn, và sáng nào, chiều nào tôi cũng lên sân thượng ngóng đợi anh ra hiệu. Bây giờ thì tôi chắc chắn anh đã yêu tôi. Lần hẹn vừa rồi anh không đến, tôi đã đợi rất lâu, hơn 15 phút, dù biết có thể về nhà muộn, có thể bị cha tôi bắt gặp. Tôi vừa lo lắng vừa khổ sở, nhưng lần hẹn sau đó thì anh đến. Tôi trông thấy anh đến từ xa, anh ra hiệu bảo tôi trốn ở cánh đồng, đằng sau ụ đất, nơi không ai có thể nhìn thấy chúng tôi vì cỏ mọc rất cao. Hôm ấy sao anh không đến? Anh có đến, nhưng anh đứng từ xa để xem em có gặp người nào khác không. Em không nhìn ai cả. Bọn con trai vẫn huyết sáo mỗi khi em đi qua đấy thôi. Mắt em không nhìn sang phải, cũng không nhìn sang trái. Em nói thật. Bây giờ thì anh biết rồi. Anh đã gặp cha em. Ít lâu nữa thôi, chúng mình sẽ cưới nhau. Anh đã làm thế thật. Sau lần hẹn thứ hai, anh đã đến gặp cha tôi. Và dù ngày cưới chưa được ấn định chính xác, nhưng thế nào tôi cũng đi lấy chồng trước cuối năm. Hôm ấy, trời đẹp và nắng nóng. Tuy chưa đến mùa vả chín, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ được mẹ tôi nấu sáp nóng để nhổ lông trước khi mùa hè và vụ gặt bắt đầu. Phép bước lại gần tôi, thật gần. Tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi thấy anh đặt tay lên sau cổ tôi và anh hôn lên môi tôi. Tôi vội đẩy anh ra và không nói gì. Nhưng phản ứng của tôi có nghĩa, coi chừng đấy, không được đi xa hơn. Mai gặp lại nhé, em chờ anh nhé. Nhưng đứng chờ trên đường nguy hiểm lắm đấy. Em cứ nấp ở đây, trong cái hố này. Lúc đi làm về anh sẽ đến. Anh đi về trước, tôi đợi cho anh đi khá xa mới bước ra và đi về như thường lệ. Nhưng lần này cảm thấy căng thẳng hơn. Nụ hôn ấy, nụ hôn đầu tiên trong đời đã làm tâm trí tôi xáo động. Và ngày hôm sau, khi nhìn thấy anh đi đến gần chỗ tôi đang nấp, tim tôi run lên. Ở nhà không ai nghi ngờ những cuộc hẹn hò bí mật của tôi. Buổi sáng, thỉnh thoảng chị tôi đưa cừu và dê ra đồng cỏ cùng tôi. Nhưng thường chị quay về nhà để quét dọn chuồng gia súc và làm việc nhà. Nên chiều tối, tôi chỉ có một mình. Vào mùa hè, cỏ mọc cao, đàn cừu mãi mê ăn cỏ. Chính nhờ chúng mãi ăn cỏ mà tôi mới dễ dàng đi thong thả một mình. Đó là thứ tự do trái cựa mà gia đình đã ban cho tôi. Vì lúc nào cha tôi cũng kiểm soát rất chặt giờ giấc ra đồng và về nhà của tôi. Cả làng, những người hàng xóm vẫn có mặt ở đấy để nhắc nhở tôi không được đi quá xa. Đứng trên sân thượng, tôi bí mật ra hiệu cho phép. Một cách khẽ gật đầu, tôi biết anh sẽ đến. Nhưng nếu anh bước thật nhanh ra xe, không ngước mắt nhìn lên, có nghĩa là anh sẽ không đến. Hôm ấy, tôi biết anh sẽ đến. Anh đã xác nhận điều đó với tôi, và tôi linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tôi sợ phép không chỉ muốn một cái hôn, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy ham muốn cái gì ấy, mà kỳ thực không biết chuyện gì đang đợi chờ mình. Tôi sợ phải đẩy anh ra nếu anh đi quá xa và anh sẽ giận. Tôi cũng đặt niềm tin vào anh vì anh biết rằng tôi không được phép cho anh động vào trước ngày cưới. Anh cũng biết rõ tôi không phải là một cha mô ta. Anh đã hứa lấy tôi làm vợ, nhưng tôi vẫn sợ khi ở một mình trên đồng cỏ với đàn cừu. Vừa nấp trong đám cỏ cao, tôi vừa trông đàn cừu và trông ra đường. Không một bóng người, đồng cỏ rất đẹp và có cả những khóm hoa. Mùa này bọn cừu rất hiền lành, chúng suốt ngày chỉ lo ăn cỏ chứ không tìm cách chạy lung tung như mùa hè khi cỏ trở nên khan hiếm. Tôi ngóng anh đến từ phía bên phải, nhưng phép là đến từ phía khác, đầy bất ngờ. Thế là tốt, anh cẩn thận không để ai trông thấy, anh bảo vệ tôi. Anh đẹp quá, anh mặc một cái quần bó sát từ thắt lưng đến đầu gối, nhưng phía dưới ống lại loe, đó là thời trang của những người đàn ông ăn mặc theo phong cách hiện đại, theo phương Tây. Chiếc áo chui đầu của anh màu trắng, tay dài, cổ chữ V để hở đám lông ngực. Tôi thấy anh rất lịch sự, vô cùng sang trọng bên cạnh tôi. Tôi đã nghe lời anh, tôi không mặc chiếc áo len màu đỏ để không bị nhìn thấy từ xa. Chiếc áo dài của tôi màu xám, chiếc sờ rông của tôi cũng màu xám. Tôi đã cẩn thận giặt thật kỹ quần áo của tôi, vì với công việc của tôi, chúng thường rất bẩn. Tôi che mái tóc bằng một chiếc trùm trắng, nhưng tôi vẫn tiếc cái áo gilet màu đỏ. Tôi vẫn muốn mình đẹp hơn. Chúng tôi ngồi dưới đất, anh hôn tôi, anh đặt tay lên đùi tôi. Tôi không thể cho anh làm vậy. Anh giận, anh trở nên dữ tợn khi nhìn thẳng vào hai mắt tôi. Tại sao em không thích? Cứ để mặc anh. Tôi rất sợ anh bỏ đi, sợ anh đi tìm người nào khác. Anh có thể làm thế nếu anh muốn. Anh rất đẹp trai, người chồng tương lai của tôi. Tôi yêu anh, tôi không muốn nhượng bộ. Tôi sợ lắm, nhưng càng sợ mất anh hơn. Anh là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Thế là tôi để cho anh làm. Không biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi, và anh sẽ còn làm gì nữa. Anh ngồi đấy, trước mặt tôi. Anh muốn chạm vào tôi. Ngoài ra không chú ý đến bất cứ thứ gì khác. Mặt trời sắp lặn, trời cũng dịu hơn. Tôi chẳng còn nhiều thời gian, vì đã đến giờ luộc cừu về nhà. Anh đẩy tôi vào bụi cỏ và làm chuyện mà anh muốn làm. Tôi không nói gì, tôi không có một cử chỉ nào đẩy anh ra. Anh không cuồng bạo, anh không cưỡng ép tôi. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Cơn đau đến với tôi đột ngột. Tôi không ngờ lại đau đến thế. Nhưng không phải vì đau mà tôi khóc. Anh không nói gì, cả trước lẫn sau. Anh không hỏi tại sao tôi khóc. Và tôi không biết tại sao mình lại có nhiều nước mắt đến thế. Nếu anh có hỏi, có lẽ tôi cũng không biết trả lời ra sao. Tôi không muốn trả lời. Tôi còn trinh. Tôi không biết gì về chuyện yêu đương giữa nam và nữ. Không ai nói cho tôi biết. Từ bé đến lớn, tất cả những gì tôi biết chỉ là người đàn bà phải chảy máu với chồng. Thế thôi. Fred đã làm cái mà anh muốn. Trong im lặng, cho đến lúc tôi chảy máu. Và lúc ấy anh có vẻ ngạc nhiên, như thể đó là một việc anh không ngờ tới. Có phải anh nghĩ rằng tôi đã từng làm chuyện ấy với những người đàn ông khác? Bởi vì tôi vẫn một mình lùa cừu ra đồng. Chính anh nói rằng anh đã theo dõi tôi, rằng tôi là một thiếu nữ đứng đắn. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, tôi xấu hổ. Anh nâng cằm tôi lên và nói, anh yêu em. Em cũng vậy. Ngay lúc ấy, tôi không hiểu là anh đang tự hào về bản thân mình. Chỉ mãi về sau này, tôi mới giận vì anh đã nghi ngờ trinh tiết của tôi và lợi dụng tôi, trong khi anh biết rõ tôi sẽ phải hứng chịu những gì. Tôi không muốn lén lút làm tình với anh trong một cái hố. Tôi chỉ muốn cái mà mọi đứa con gái trong làng đều muốn. Được lấy chồng, được mẹ tôi nhổ lông, khoác lên mình một chiếc áo đẹp và đến ngủ ở nhà anh. Tôi muốn khi mặt trời mọc, anh sẽ giơ cao cho mọi người thấy chiếc khăn trải giường màu trắng có vết máu. Tôi muốn nghe những tiếng hò reo vui mừng của cánh phụ nữ. Anh đã lợi dụng nỗi sợ của tôi. Anh biết tôi sẽ nhượng bộ để giữ anh. Tôi chạy ra xa, nấp vào một chỗ để chùi vết máu dính trên chân và mặc lại quần áo cho tử tế. Trong lúc anh bình thản sửa lại y phục của mình, sau đấy tôi van xin anh đừng bỏ rơi tôi và tổ chức lễ cưới thật nhanh. Một cô gái không còn trinh, đó là tội rất nghiêm trọng. Cuộc đời của cô ta sẽ kết thúc. Anh không bao giờ bỏ rơi em. Em yêu anh. Anh cũng thế, anh yêu em. Bây giờ em về đi, thay quần áo và hãy làm như không có chuyện gì xảy ra hết, nhất là không được khóc ở nhà. Anh đi về trước, tôi không khóc nữa, nhưng tôi cảm thấy ngây ngấy như lên cơn sốt. Chỗ máu ấy thật kinh khủng, làm tình với đàn ông chẳng thích thú gì. Tôi thấy đau, tôi cảm thấy mình bẩn thỉu và tôi không có nước để rửa, chỉ lấy cỏ chùi tạm. Tôi cảm thấy bụng nóng ran và tôi phải tập hợp đàn cừu lại để về nhà với chiếc quần bẩn. Tôi phải lén đi giặt. Khi đi nhanh trên đường, tôi nghĩ là tôi không chảy máu nữa. Nhưng tôi tự hỏi sau này, với chồng tôi, liệu tôi có bị đau mãi không? Liệu nó có luôn kinh khủng như thế này không? Khi về đến nhà, nét mặt tôi có bình thường không? Tôi không khóc, nhưng tôi thấy đau ở bên trong và tôi sợ. Tôi thấy rõ việc tôi đã làm, tôi không còn là một đứa con gái nữa. Ngày nào mà Phép còn chưa đến lấy tôi làm vợ, thì ngày ấy tôi sống không yên. Đêm tân hôn tôi sẽ không còn trinh, nhưng điều đó không quan trọng. Vì anh biết là tôi còn trinh với anh, tôi sẽ xoay sở, tôi sẽ lấy dao tự cắt tay và bôi máu lên ga giường đêm tân hôn. Tôi sẽ như tất cả những người phụ nữ khác. Tôi chờ suốt 3 hôm, tôi lên sân thượng ngóng đợi Phép ra hiệu hẹn gặp. Lần này anh kéo tôi xuống chỗ một hốc đá nhỏ phía bên kia cánh đồng. Chỗ ấy chúng tôi thường chui vào để trú mưa. Lần này tôi không chảy máu, tôi vẫn đau nhưng bớt sợ hơn. Anh đã quay lại với tôi. Đối với tôi đó là một điều quan trọng. Anh đã ở đó và tôi còn yêu anh nhiều hơn nữa. Những gì anh đã làm với thể xác tôi không quan trọng. Tôi yêu anh bằng tinh thần. Anh là cả cuộc đời tôi, là tất cả hy vọng được ra khỏi nhà cha mẹ tôi, được làm một người phụ nữ sánh vai cùng chồng ngoài phố và cùng người ấy bước lên ô tô đi về cửa hàng mua quần áo, giày dép và đi chợ. Tôi rất hài lòng được ở bên anh, được thuộc về anh. Anh là một người đàn ông, một người đàn ông thực sự. Tôi thấy rõ đó không phải là lần đầu tiên của anh, vì anh biết phải làm thế nào. Tôi tin tưởng vào đám cưới. Anh không biết khi nào, tôi cũng không biết, nhưng tôi không hỏi. Trong đầu tôi, đó là chuyện chắc chắn. Trong khi chờ đợi, cần phải rất cẩn thận để không bị ai tố giác. Những lần hẹn sắp tới, tôi sẽ đi đường khác. Tôi tính khoảng thời gian phải bỏ thêm vào giữa khoảng thời gian ấy. Tôi không dám đi qua cánh cổng sắt một mình. Tôi đợi khi có mẹ tôi hoặc chị tôi đi cùng. Tôi luôn rình lúc Phép đi vào buổi sáng. Vừa nghe thấy tiếng bước chân anh trên lớp sỏi, tôi vội chạy đến gần bức tường xi măng. Nếu có ai ở bên ngoài, tôi sẽ quay vào. Nếu không có ai, tôi đứng chờ Phép ra hiệu. Từ hôm tôi không còn trinh, Phép và tôi đã gặp nhau 2 lần. Chúng tôi không thể gặp nhau hàng ngày, như thế thật khinh suất. Phải đến 6 hôm sau, tôi mới nhận được tín hiệu hẹn gặp lần thứ 3 của Phép. Tôi vẫn sợ, nhưng tôi tin tưởng. Tôi lắng nghe tiếng động nhỏ nhất ở ngoài đồng. Tôi tránh không ngồi ở vệ đường. Tôi ngồi đợi trong bụi cỏ ở dưới hố, với cây gậy trên tay, và nhìn đàn ông bay lượn trên những khóm hoa dại. Tôi mơ đến một ngày không xa, ngày mà tôi không còn phải chăn cừu và dê, ngày mà tôi không phải vào chuồng gia súc dọn phân. Anh sắp đến, anh yêu tôi và khi anh đứng dậy ra về, tôi sẽ nói với anh như đã nói trong 2 lần gặp trước. Đừng bỏ rơi em nhé anh. Lần thứ ba, chúng tôi làm tình với nhau, mặt trời đổ sang màu vàng. Tôi phải về nhà vắt sữa cừu và sữa bò. Tôi nói, em yêu anh đừng bỏ em, khi nào anh trở lại? Mình không thể gặp nhau ngay được, phải đợi một thời gian, cần phải thận trọng. Đợi đến khi nào? Đến khi anh đã hiểu cho em. Hồi ấy, chuyện tình của tôi kéo dài được khoảng 15 ngày, thời gian đủ cho 3 lần gặp nhau ở ngoài bãi tranh. Phép có lý khi bảo phải cẩn trọng, và tôi cũng phải kiên nhẫn, đợi cha mẹ tôi báo cho biết tin tôi sắp lấy chồng. Như từng nói cho chị Nora trước đây, cha tôi không thể chờ để gả chị Cái Nát trước tôi nữa, bởi vì Phép đã hỏi cưới tôi, và vì chị Cái Nát đã trở thành gái già ở tuổi 20. Cha tôi có thể gả tống tôi vì ông vẫn còn hai đứa con gái, Khadija và Salima. Đến lượt hai đứa nó sẽ phải cùng mẹ tôi trông coi đàn gia súc vào mùa màng. Fatma, em dâu tôi lại có thai, chắc cũng sắp sinh. Nó cũng có thể làm việc. Tôi chờ đợi số phận của mình với đôi chút lo lắng vì số phận ấy không phụ thuộc vào tôi. Nhưng tôi đã phải chờ đợi quá lâu, ngày nối ngày qua mà Fat vẫn chưa ra hiệu hẹn gặp. Nhưng mỗi tối tôi vẫn hy vọng trông thấy anh xuất hiện, như anh vẫn làm. Không biết từ đâu, từ bên phải hay bên trái cái hố tôi đang nấp. Một buổi sáng khi đang đứng trong chuồng ngựa, tôi cảm thấy khó chịu trong người. Mùi phân làm đầu óc tôi choáng váng. Khi chuẩn bị bữa ăn, thịt kiều làm tôi buồn nôn, tôi trở nên căng thẳng. Tôi muốn khóc hay ngủ một cách vô cớ. Mỗi lần từ trong nhà bước ra, Phép đưa mắt nhìn chỗ khác, không ra hiệu cho tôi nữa. Thời gian dài ra, rất dài, và tôi không biết lần gần đây nhất tôi có kinh là khi nào, và đến bao giờ thì có lại. Tôi thường nghe mẹ tôi hỏi chị Nora, mày có kinh chưa? Có rồi mẹ ạ. Thế thì không phải rồi. Hoặc, mày mất kinh phải không? Như thế là có mang rồi đấy. Và tôi không thấy kỳ kinh của tôi đến. Hằng ngày tôi tự kiểm tra đến mấy lần, lần nào đi vệ sinh, khi chỉ có mình tôi cũng nhìn xem đã có máu chưa. Nhiều lúc tôi thấy trong người rất lạ và niềm hy vọng trở lại, nhưng vẫn không phải. Và tôi sợ đến nỗi cổ họng bị thắt lại như sắp sửa nôn. Tôi thấy người không còn như trước. Tôi không muốn làm việc, tôi không muốn thức dậy. Chu kỳ tự nhiên của tôi đã thay đổi. Tôi cố tìm một lý do khác với lý do kinh khủng nhất. Tôi tự hỏi liệu có phải việc không còn trinh đã gây ra một cú sốc khiến người con gái thay đổi như thế. Có lẽ kinh nguyệt của tôi không thể có lại ngay được. Tôi không thể hỏi ai về lối giải thích ngây ngô đó. Chỉ cần một câu hỏi nhỏ liên quan đến vấn đề này, tôi sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt của đấng tối cao. Tôi cứ nghĩ mãi đến việc ấy, từng thời điểm trong ngày và nhất là ban đêm. Khi tôi nằm ngủ bên cạnh các chị em tôi, nếu tôi có thai, cha tôi sẽ chùm ngay tấm da cừu lên đầu làm tôi chết ngạt. Sáng ra, tôi rất mừng khi mình vẫn còn sống. Tôi sợ có ai đó trong gia đình nhận thấy tôi không bình thường. Tôi buồn nôn trước món cơm tẩm đường, buồn ngủ khi quét dọn chuồng gia súc. Tôi cảm thấy mệt, hai má tôi tái xanh, thế nào mẹ tôi cũng sẽ nhìn thấy và sẽ hỏi có phải tôi ốm không. Tôi chưa từng ốm bao giờ. Vì vậy tôi lẩn trốn, tôi giả vờ khỏe mạnh, nhưng càng ngày càng khó khăn hơn. Và Phép vẫn không thấy đến. Anh vẫn bước lên ô tô với bộ quần áo đẹp, với chiếc cặp đựng giấy tờ, với đôi giày bóng loáng, và anh phóng nhanh đến nỗi cát tung mù mịt. Mùa hè đã bắt đầu. Vừa sáng sớm, không khí đã nóng như nung. Tôi phải đưa đàn cừu đi từ lúc bình minh và lùa chúng về nhà khi trời chưa quá nóng. Tôi không thể ngóng anh trên sân thượng được nữa, trong khi tôi cần phải nói với anh về đám cưới. Vì trên mũi tôi bỗng xuất hiện một vết rất lạ, một vết nhỏ màu nâu mà tôi cố che lại vì biết như thế có nghĩa là gì. Chị Nora khi có thai cũng có một cái vết như thế. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Mày đã làm gì thế?
Chỉ là nước lá móng thôi, con sơ ý quệt lên mặt.
Thực ra tôi đã cố ý lấy nước lá móng bôi lên mũi, nhưng trò gian dối này không kéo dài được lâu. Tôi có thai và từ hơn một tháng nay tôi không gặp lại Phép. Tôi nhất định phải gặp lại anh để nói cho anh biết. Một buổi chiều, khi ấy mặt trời chưa lạnh hẳn, tôi ra vườn đun nước làm như để giặt quần áo, rồi tôi mang quần áo lên sân thượng. Vào sát giờ mà tôi biết Phép sắp về nhà. Lần này tôi gật đầu ra hiệu với anh, và tôi còn nhấn mạnh bằng cử chỉ để anh hiểu. Em muốn gặp anh, em đến chỗ đó, anh phải theo em đến đó.
Anh đã nhìn thấy tôi và tôi vội chạy đi, thay vì vào chuồng gia súc chăm nom một con cừu đang ốm. Như đã nói với mọi người, con cừu ấy cũng đang ốm thật, nó sắp đẻ, và đây không phải là lần đầu tiên tôi có mặt bên cạnh nó. Có lần tôi còn ngủ suốt đêm trên đống rơm, đề phòng khi nó kêu thì nghe thấy ngay. Anh đến chỗ hẹn sau tôi, và ngay lập tức anh tìm cách làm tình với tôi. Anh đinh ninh rằng tôi gọi anh chỉ vì chuyện ấy. Tôi lùi lại, không, không phải vì thế mà em muốn gặp anh. Vậy tại sao? Chúng ta sẽ nói chuyện sau, lại đây đi. Anh không yêu em phải không? Chúng ta không thể gặp nhau chỉ để nói chuyện được à? Có, anh yêu em đấy chứ. Anh yêu em đến nỗi mỗi lần gặp em, anh chỉ muốn em. Anh phết này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em không muốn gì cả. Sau đó, anh đã hôn em và em chấp nhận anh 3 lần. Em không có kinh nữa rồi. Có thể chỉ muộn hơn mọi lần chăng? Không, em chưa bao giờ muộn cả. Và em thấy trong người lạ lắm. Cơn thèm muốn của anh biến mất. Tôi thấy rõ khuôn mặt anh. Anh trở nên trắng bệch. Vậy chúng ta phải làm gì?
Chúng ta phải cưới nhau thật nhanh. Ngay bây giờ, chúng ta không thể chờ được nữa. Cần phải đến gặp cha em. Ngay cả khi không thể làm lễ cưới, em cũng không quan tâm.
Người trong làng sẽ dị nghị mất. Không làm như thế được.
Chúng ta sẽ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ phải làm sao để có khăn trải giường treo lên ban công?
Em cứ yên tâm, anh có cách, anh sẽ lo chuyện đó. Nhưng chúng ta không thể làm đám cưới nhỏ được. Chúng ta đã nói sẽ làm một đám cưới thật to. Chúng ta sẽ làm một đám cưới thật to. Anh sẽ đến thư chuyện với cha em. Ngày mai em đợi anh ở đây, cũng vào giờ này nhé.
Nhưng không phải lúc nào em cũng ra đây được. Anh là đàn ông, anh muốn làm gì thì làm. Anh hãy đợi đến khi em ra hiệu cho anh. Nếu đi được, em sẽ vén tóc lên cho anh thấy. Còn nếu không thấy em bỏ cái khăn trùm ra thì anh đừng đến.
Ngày hôm sau, tôi đánh liều bảo với mọi người là đi lấy cỏ cho con cừu đang ốm. Tôi ra hiệu và chạy đến chỗ hẹn, vừa chạy vừa run. Cha tôi không nói gì và tôi cũng không nghe thấy gì. Tôi sợ đến thở không ra hơi. Khoảng nửa giờ sau phép mới đến. Do cẩn trọng, tôi tấn công ngay. Tại sao anh không đến gặp cha em?
Anh không dám nhìn thẳng vào mặt cha em, anh sợ quá.
Nhưng anh phải nhanh lên chứ. Hôm nay là gần 2 tháng rồi. Ít lâu nữa bụng em sẽ to ra. Lúc đó em biết phải làm thế nào.
Và tôi bắt đầu khóc. Anh nói với tôi, em nín đi, không được khóc khi về nhà đâu đấy. Mai anh sẽ đến gặp cha em. Tôi đã tin anh, rất muốn tin anh, vì tôi yêu anh. Và tôi có lý do chắc chắn để hy vọng, vì anh từng đến gặp cha tôi để hỏi cưới tôi. Tôi hiểu anh sợ không dám nhìn thẳng vào mặt ông, giải thích tại sao anh muốn cưới gấp như thế không phải là chuyện đơn giản. Khi phải đối mặt với tính nghi kỵ và hung bạo của cha tôi, anh sẽ giải thích thế nào đây để không phải nói ra điều bí mật, không làm mất danh dự của tôi và của anh trước mặt mọi người trong gia đình. Đêm ấy, như thường lệ, tôi lại cầu nguyện. Cha mẹ tôi rất sùng đạo. Mẹ tôi thường đến đền thờ hành lễ. Mỗi ngày, bọn con gái phải đọc kinh 2 lần ở trong nhà. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi tạ ơn đấng tối cao Allah đã phù hộ cho chúng tôi còn sống. Khi tôi lên sân thượng thì chiếc ô tô của Fed đã đi mất. Tôi quay ra làm việc như thường lệ, chăm sóc con cừu ốm, quét dọn chuồng gia súc, và tôi lùa gia súc ra đồng và hái cà chua. Tôi đợi cho đến đêm, tôi sợ đến nỗi đã nhặt một hòn đá to và tôi tự đập vào bụng với hy vọng sẽ có kinh trở lại và mọi việc sẽ lại đâu vào đấy.